Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn bài viết của tác giả Trần Hoài Anh đăng trên tuần báo Văn nghệ với nhan đề Xuân trong thơ Hàn Mặc Tử. Tiếp đó là truyện ngắn Nơi trú ngụ tình yêu của tác giả Phạm Việt Long đăng trên tuần báo Văn nghệ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Hàn Mặc Tử là một thi sĩ nổi tiếng tài hoa, mở đầu cho trào lưu thơ mới lãng mạn nhưng bạc mệnh. Dù cuộc đời đầy bất hạnh, đau thương, nhưng thơ của Hàn Mặc Tử cho người đọc thấy hơi thở nồng ấm của đất trời, tấm lòng yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống tha thiết của thi nhân. Những bài thơ xuân của Hàn Mặc Tử là biểu hiện sinh động nhất của lòng yêu đời, yêu người, yêu sự sống bất tận. Tác giả Trần Hoài Anh có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ số Xuân Tân Sửu 2021 với nhan đề Xuân trong thơ Hàn Mặc Tử. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Mỗi lần đọc thơ Hàn Mặc Tử, tôi thấy bâng khuâng hoài, không hiểu mơ hay là thực, mộng hay là ảo. Cái cảm giác ấy cứ ám ảnh tôi như sự mê hoặc của hạnh phúc và tin yêu. Thì ra Hàn Mặc Tử đây rồi. Hàn Mặc Tử không đi vào cõi lãng quên. Và trong cuộc đời này, Hàn Mặc Tử không đi vào cõi cô đơn giận ngợp của kiếp người như ông đã từng âu lo. Một nỗi âu lo mang tâm thức hiện sinh. Không ai trong chúng ta lại không biết đến những nỗi bất hạnh trong cuộc đời nhà thơ Hàn Mặc Tử. Nhưng kỳ lạ thay, trong con người tưởng chừng không thể nào gượng nổi giữa cuộc đời bệnh tật đó, lại chứa đựng một tâm hồn đầy sức sống mà những bài thơ xuân của Hàn Mặc Tử là biểu hiện sinh động nhất của lòng yêu đời, yêu người, yêu sự sống bất tận. Vì thế có thể nói, trong thơ Hàn Mặc Tử, ngoài đề tài trăng như một chuỗi ngọc lấp lánh, thì đề tài mùa xuân là những hạt kim cương ngời sáng trong thơ ông. Nên ở tập thơ nào ta cũng bắt gặp những bài thơ tràn ngập sắc xuân và chan chứa tình xuân. Đó là các bài thơ Sầu Xuân ở Lệ Thanh thi tập, Nắng Tươi, Nhớ Nhung, Âm Thầm ở Gái Quê, Mùa Xuân Chín ở Đau Thương. Và đặc biệt, Hàn Mặc Tử còn có riêng một tập thơ ngợi ca và tôn vinh mùa xuân với một cái tên chứa đầy khát vọng ấm êm, Xuân Như Ý. Một tập thơ mà theo Trần Thanh Mại là ca tụng cái xuân thơm tho tốt đẹp của đất trời, không phải là cái xuân tầm thường chán nản của hầu hết các thi nhân Đông Phương xưa nay, mà là cái xuân màu nhiệm phương phi nhưng chưa bao giờ ai từng thưởng thức. Tứ thời xuân non nước, phút thiêng liêng nhuần gội áng thiều quang, thiên hạ bình và trời tuôn ơn phước, như triều thiên vần lượn khắp không gian. Và có lẽ chẳng tranh luận gì nhiều vì không ai lại không cảm nhận mùa xuân luôn song hành với cái đẹp, cái tươi trẻ, cái non tơ. Chính vì vậy, mỗi độ xuân về, lòng người đều thấy rộn ràng bâng khuâng khó tả. Ở Hàn Mặc Tử, cái rộn ràng bâng khuâng ấy, nhà thơ không chỉ đón nhận bằng thị giác mà bằng cả thính giác. Khi thi nhân lắng nghe từng âm thanh rượu vợi của mùa xuân reo lên trong từng chiếc lá giữ nắng xuân. Lá xuân sột soạt trong làn nắng, ta ngỡ em ơi vạt áo hường. Và càng tinh tế hơn, thi nhân còn đón nhận hồn xuân bằng tất cả cái thiêng liêng của tình yêu cái đẹp, từ một màu áo mới lấp lánh sức sống mùa xuân. Thưa áo mùa xuân em mới mặc, lòng ta rộn rã nỗi yêu thương. Thế là bao nhiêu lo toan của cuộc sống đời thường, bao cái khủng khiếp của bệnh tật đã lùi xa, chỉ còn đó một hồn thơ chín mọng tràn trề sức sống mùa xuân, như cảm nhận của Trần Thanh Mại khi ông xác quyết. Hàn Mặc Tử là nhà thơ Việt Nam đầu tiên biết nghe ngóng những lời âm thầm của tạo vật. Hàn Mặc Tử có một thính giác đặc biệt để nghe được cả hơi thở của một cành lá hay tiếng chạm nhau của hai đường tơ ánh sáng. Trong thơ Hàn Mặc Tử, ta không chỉ thấy cái hơi thở nồng ấm của đất trời mà còn thấy cả tấm lòng yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống tha thiết của thi nhân. Mùa xuân chín, bài thơ đặc sắc của ông đã thể hiện mối tình xuân, hồn xuân quyện hòa trong tình yêu thương nhân thế. Thi phẩm này đã thể hiện một thi tài độc đáo ở nhiều phương diện, mà rõ nhất là việc sử dụng ngôn ngữ để kiến tạo hình ảnh thơ với nhiều thi ảnh sinh động, giàu âm thanh, màu sắc và mỹ cảm văn chương. Sột soạt gió treo tà áo biếc, trên giàn thiên lý bóng xuân sang, mùa xuân chín. Bài thơ Mùa xuân chín thể hiện một trường liên tưởng thú vị bất ngờ. Từ bóng dáng mùa xuân, thi nhân liên tưởng đến dáng xuân xanh của những cô thiếu nữ hồn nhiên yêu đời, cất tiếng hát trên đồi. Nhưng rồi, không chỉ có dáng xuân xanh mà còn có cả thế giới tâm trạng ưu lo của những cô gái theo chồng bỏ cuộc chơi, để lại sau lưng những khoảng trời đầy nuối tiếc, xót xa cho ai đó. Câu thơ đẹp nhưng buồn vốn là những phẩm tính văn chương trong mỹ cảm của thi ca lãng mạn Việt Nam thời tiền chiến. Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời, bao cô thôn nữ hát trên đồi, ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Mùa xuân chín. Và cũng như ai đó, tâm hồn vốn giàu cảm xúc của thi nhân như muốn cắm rễ trong đám xuân xanh ấy. Nhưng rồi, chính lúc ấy tình quê hồn quê lại đánh thức tâm cảm thi nhân, lòng trí bâng khuâng chợt nhớ làng. Bởi nơi đó đang có một người con gái khác từng ngày gắn bó với làng quê. Chị ấy năm nay còn gánh thóc, dọc bờ sông trắng, nắng chang chang. Mùa xuân vì thế cũng trôi đi trong nỗi nhớ đan xen theo dòng ý thức kết nối từ hiện tại đến tương lai và trở về với những hoài niệm ký ức trong quá khứ của tâm thức thi nhân. Câu thơ vừa đẹp trong hình ảnh lại vừa chất chứa một thế giới nội cảm, gợi nỗi buồn man mác, đầy xa xót tiếc thương trong lòng kẻ tha hương. Khách xa gặp lúc mùa xuân chín, lòng trí bâng khuâng chợt nhớ làng. Chị ấy năm nay còn gánh thóc, dọc bờ sông trắng, nắng chang chang. Mùa xuân chín. Mùa xuân là mùa của tình yêu, của uyên ương xây tổ. Hàn Mặc Tử đã cảm nhận điều này với tất cả sự tinh tế của một hồn thơ đã chín trái yêu thương. Bao nhiêu mơ ước trong tim ấy như trực xuân về thổ lộ ra. Cô gái đồng trinh. Vậy đó, mùa xuân là không của riêng ai. Mùa xuân là của chung nhân loại. Nhưng mùa xuân lại cũng là của riêng mỗi người. Cái quy luật ấy mới nghe tưởng như nghịch lý, song đó là một thực tế. Bởi mỗi người đến với mùa xuân bằng sự cảm nhận của riêng mình, và chính sự cảm nhận rất riêng này làm cho tình xuân phong phú hơn, giàu có hơn, ý vị hơn. Xuân đến với mọi nhà, với mọi nơi, và xuân ở lại trong lòng mỗi người như một thiên thể làm sáng hơn tâm hồn chúng ta. Thơ Hàn Mặc Tử đã đem đến cho chúng ta đóa xuân lòng tươi sắc đó. Đừng ai nhắc nhở đến xuân trong, vô số là xuân chiếm mọi lòng. Mỗi người đều có xuân riêng cả, thiếp viết xuân trên mảnh lụa hồng. Ước mơ về một mùa xuân tươi đẹp, hạnh phúc đó là khát vọng chung của mọi người. Hàn Mặc Tử trong thơ mình cũng đã thể hiện khát vọng cháy lòng đó. Cái khát vọng chân thành đến hồn nhiên nhưng không kém phần dữ dội của một ý thức hiện sinh. Bởi lẽ, trong cảm nhận của thi nhân, hạnh phúc của mùa xuân nhân gian sẽ giàu có hơn cả thiên đường của thượng đế. Ta chấp hai tay lại quỳ hoan hảo, người trông cao cầu nguyện trắng không gian, để vừa dâng vừa hiệp bốn mùa xuân, nở một lượt giàu sang hơn thượng đế.
Lối dò mấy đường mây. chờ trắng về kịp tối nay. Mở khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá, nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống bộn bề những lo toan với biết bao điều có thể xảy ra, bao cảm xúc khó chịu phải trải qua, sợ hãi, lo âu, tức giận, thì lòng bao dung là điều vô cùng cần thiết, là liều thuốc tinh thần quý giá giúp hàn gắn vết thương các mối quan hệ, giúp chúng ta cân bằng cuộc sống, thanh thản nhân tâm. Có một câu nói rất hay về lòng bao dung, khi bạn không tha thứ cho một ai đó, tức là bạn đang quay lưng lại với chính tương lai của mình. Khi bạn bao dung, điều đó có nghĩa bạn đang tiến về phía trước. Đó cũng là điều mà tác giả Phạm Việt Long muốn gửi gắm qua truyện ngắn với nhan đề Nơi trú ngụ tình yêu. Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Kể từ khi rời bỏ ngôi nhà, nơi có người vợ bạc tình và một người đàn ông xa lạ, Trần Đơn sống một cuộc đời cô độc, gần như tách biệt với thế giới loài người. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy, từ trong sâu thẳm tâm can, anh lại bừng bừng ngọn lửa căm hận. Căm hận người vợ mà anh đã từng thương yêu hơn bản thân mình. Anh day dứt triền miên vì câu hỏi: cô ấy hiền lành, chất phác như thế mà còn phản bội, thì liệu trên đời này có còn người đàn bà nào đáng tin cậy nữa hay không? Không tìm được câu trả lời, anh căm ghét luôn cả thế giới đàn bà. Chính vì thế, anh ra hòn đảo này sinh sống, một hòn đảo ngoài khơi xa, nhỏ nhoi giữa muôn trùng sóng vỗ. Dường như đó là cách để anh xa cõi đời bụi bặm, về sống với thiên nhiên thuần khiết. Anh thấy cuộc sống ngọt ngào trong sự cô đơn được bao bọc bởi thiên nhiên trong lành. Hòn đảo tưởng như bị bỏ hoang ấy bỗng sôi động lên từ khi nó được chọn làm đảo nuôi khỉ. Trần Đơn được nhà nước giao cho trông coi đảo khỉ này. Công việc trôi đi êm ả như một dòng suối đã quen nếp, cứ chảy về xuôi. Ngày ngày nấu cơm, luộc khoai cho khỉ. Cho đến một hôm, anh nhìn thấy một đôi khỉ. Một đôi khỉ khác thường trong bầy khỉ nghịch ngợm. Cả hai đều có cái đuôi dài và đôi má bạc lông. Anh gọi chúng là đôi bạc má. Nhưng cái làm anh chú ý không phải là hình thức, mà bởi những hành động của chúng. Chúng cuốn lấy nhau, âu yếm. Khi con được kêu lên, khẹt, 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 thì con khỉ cái cũng tiếp luôn ba tiếng kêu như vậy. Con khỉ đực rúc lên tiếng kêu lảnh lót. Con khỉ cái liền họa theo, làm núi rừng rộn rã hoan ca. Trần Đơn phát hiện ra rằng đó là lối hát đối của đôi khỉ. Con sướng, con họa thể hiện tình âu yếm. Điều đó càng làm cho Trần Đơn cay đắng. Anh cố gắng xua đuổi hình ảnh của quá khứ, nhưng không được. Nó cứ làm sống lại trong anh kỷ niệm êm đềm của những ngày xa ngái. Hồi ấy, trong những cuộc hát giao duyên vào dịp hội làng đầu xuân, anh đã quen thắm cô gái duyên dáng nhất làng. Anh sướng, cô họa, rồi cô sướng, anh lại họa. Hai giọng hát cuốn quýt vờn lượn. Hai giọng hát như sợi dây vô hình đầy ân tình đã cột chặt hai số phận vào nhau. Tuy nhiên, lối hát giao duyên của đôi khỉ chỉ làm anh thoáng chua xót, rồi lắng lại ngấm ngáp nỗi đau của riêng mình. Chỉ đến khi chứng kiến những hành động âu yếm của chúng đối với nhau, thì anh mới nổi giận thực sự. Theo dõi chúng, anh thấy đôi này tuy vẫn đi theo đàn nhưng lại sống khá tách biệt. Tổ ấm của chúng nằm chót vót trên ngọn cây trò giữa rừng. Sau bữa ăn, chúng nhanh chóng leo lên cây, chuyển về tổ ấm. Có lúc, con khỉ cái ngồi khoanh tròn cho con khỉ đực bắt chấy. Thỉnh thoảng, nó lại quàng tay ra sau ôm cổ con khỉ đực. Anh chân chân cặp mắt to, ẩn dưới hai hàng lông mày rậm, nhìn và nghĩ. Giống cái này là vậy đấy. Thích nhận sự âu yếm của giống đực và biết khêu gợi để nhận được nhiều sự âu yếm hơn. Nghĩ đến đấy, anh thấy ớn lạnh. Dường như những con kiến từ khắp các tổ kiến trên đảo đều ào đến, đốt lấy đốt để, làm cho anh ngứa buốt, xót khắp người. Ký ức về sự phản bội của vợ khiến anh nghi ngờ cả loài vật. Phải rồi, sự nghi ngờ của anh đâu phải là sự suy đoán thành kiến. Trong dân gian, chẳng đã có những câu chuyện nghiệt ngã về sự phản bội của giống cái đối với giống đực đó sao? Trần Đơn luôn luôn nhìn đôi khỉ với con mắt nghi ngờ và nhạo báng. Có lần, thấy đôi khỉ quấn tròn lấy nhau trên tổ ấm. Anh nói thành lời. Này, chú khỉ cả tin kia ơi, mi thử đi kiếm ăn lâu ngày một chút coi. Đến khi về, có bắt gặp một chú khỉ đực khác đang làm cái việc mà chú đang làm hay không? Thế rồi, anh để thời gian rình mò con khỉ cái, xem nó có trung tình hay không. Đó là những lúc con khỉ đực đi kiếm ăn. Thực ra bầy khỉ ở đảo này đã đủ thức ăn vì nhà nước cấp cho anh đủ khoai gạo để anh nuôi chúng. Nhưng loài khỉ vốn siêng năng lại thích cải thiện, nên chúng thường mò xuống khe bắt cua cá. Con khỉ đực bạc má thường mò vào khe hoa, nơi có những hang đá lớn, trong đó có nhiều cua sinh sống. Có khi con khỉ đực đi cả buổi, bỏ cả bữa ăn chính thức của đàn do Trần Đơn cung cấp. Những lúc ấy, anh thấy con khỉ cái ăn rất nhanh, nuốt lấy, nuốt để, rồi bốc thêm thức ăn bỏ vào miệng, lùa sang hai bên, làm cho cái mặt nó bạnh ra, trông thật dễ ghét. Xong cô ả vơ một nắm cơm và phóng về tổ ấm. Trần Đơn kín đáo đi theo, nhưng anh chỉ thấy một mình con khỉ cái bạc má với tán cây đung đưa trong gió. Thế rồi đàn khỉ cứ đông dần lên. Trần Đơn được lệnh xẻ đôi đàn khỉ, chuyển một nửa sang hòn đảo bên cạnh. Thật không may cho đôi khỉ kia. Vào đúng lúc cần chia đàn ấy, thì chúng lại xuất hiện trước mắt anh, hồn nhiên vờn nhau. Một ý nghĩ độc ác nảy ra trong đầu anh. Chúng mày phải chia lìa. Và anh lừa bắt được con khỉ cái, nhốt vào lồng cùng với một bầy khỉ khác. Anh chuyển những lồng khỉ lên thuyền. Con khỉ cái bạc má vật vã trong củi, nhảy chồm lên cắn xé, rồi lại lăn lộn kêu che chóe. Con khỉ đực bạc má chuyển ào ào trên các tán cây, rồi nhảy bổ xuống đất lăn lộn. Đúng lúc ấy thì trời vần vũ, mây đen kéo kín bầu trời. Con thuyền lớn vượt sóng hướng về phía đảo nhỏ. Con khỉ đực bạc má chạy ra sát mép nước, nhảy chồm chồm trên bãi cát. Chiếc thuyền dần dần mất hút giữa các lớp sóng cồn. Con khỉ đực chừng như thất vọng, hú to lên một tiếng, rồi chạy biến vào rừng sâu. Chiều ấy, Trần Đơn bỗng thấy đắng miệng, không nuốt nổi bát cơm. Hình ảnh đôi khỉ cứ nhảy nhót trong đầu anh. Mưa đã ngớt, nhưng sấm chớp vẫn cứ nhoáng nhoáng trên bầu trời xám, pha sáng đỏ của hoàng hôn. Anh mặc áo mưa ra khỏi nhà, hướng về phía bờ biển. Những tia chớp rạch đôi bầu trời, lóe lên những tia sáng xanh. Mặt biển đen ngòm, nổi sóng dữ dội, như bị những luồng sáng chớp nhoá ấy xé vỡ ra. Sấm nổ, chớp lòe, sóng ào ạt. Một luồng sét dữ dội nổ ầm vang. Trần Đơn giật mình khi nhìn ra khơi xa, thấy một sinh vật nhỏ bé đang vùng vẫy giữa lớp sóng cồn. Rõ ràng, đó là một sinh vật. Bởi nó không bị trôi giạt một cách vô tình, mà nó vùng vẫy để tiến vào bờ, mặc sóng gió dập vùi. Trần Đơn dùng mình lóe lên ý nghĩ, đó là con khỉ cái bạc má. Mi dám vượt biển về đây ư? Một lớp sóng cuồn cuộn dồn vào bờ, một tia chớp sáng chói bầu trời. Trần Đơn nhìn rõ, sóng đã quăng cái sinh vật nhỏ nhoi ấy lên bờ cát. Anh lại gần và run bắn người khi nhận ra đó chính là con khỉ cái bạc má. Nó nằm bẹp như một đám rong biển vô hồn. Anh chợt thấy một nỗi xót thương trào lên trong lòng. Đồng thời, một cảm giác kính phục chiếm ngự tâm hồn anh. Ôi loài vật chỉ biết sống theo bản năng. Chúng mày cũng có tình yêu ư? Có phải là tình yêu đã tạo ra sức mạnh cho My, con vật bé bỏng kia? Phải chăng niềm tin vào tình yêu đã tiếp cho My sức mạnh để My dám quăng thân vào muôn trùng bão tố và đã hướng dẫn cho My vượt qua không gian mịt mùng về đến nơi trú ngụ tình yêu của My? Anh chua chát nghĩ tới bản thân. Tấm thân cao to lừng lững của anh rũ xuống. Gắng gượng, trần đơn quỳ trên bãi cát, ôm lấy con khỉ. Bãi biển nhập nhòa trong sáng hoàng hôn, thỉnh thoảng lại lóa lên những ánh chớp muốn nuốt gọn hình bóng anh. Anh lảo đảo bước, chân liêu xiêu, nhưng đôi tay lại ghì chặt lấy con khỉ. Anh đốt lửa sưởi ấm cho nó. Trong ánh lửa bập bùng, anh ngắm nhìn con khỉ, toàn thân nó ướt sũng, đôi chỗ chóc lông sớm máu. Nó ngước đôi mắt tròn nhưng mờ đục vì mệt mỏi nhìn anh như cầu cứu, như biết ơn. Trần Đơn chợt ứa nước mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, người đàn ông can trường ấy biết thế nào là những giọt nước mắt nóng hổi của chính mình. Trần Đơn chợt nhớ lại dĩ vãng. Cái dĩ vãng làm anh đau buồn. Một ngôi làng nhỏ bên sông Cái, những ngày mưa gió dữ dội. Một buổi sớm sau chuyến đi làm ăn xa về, anh sang sái đẩy cửa nhà mình. Và anh giật nảy mình khi thấy vợ đang nâng giấc một người đàn ông. Không thể tin được, nhưng rõ ràng là vợ anh và một người đàn ông lạ đang bên nhau trên chiếc giường duy nhất của vợ chồng anh. Một thoáng sững người, rồi anh bật ngược trở ra và lùi lũi đi mặc tiếng gào của vợ. Anh ơi, quay lại nào! Anh cứ đi, vốn sống cảnh phiêu bạt từ thời thơ ấu, đến khi lấy vợ, vẫn bôn ba khắp các nẻo đường kiếm kế sinh nhai. Trần Đơn quen sòng phẳng, dứt khoát. Nhiều khi trong cảnh bon chen chụp giật, không thể dùng rằng suy xét, anh phải tức thời quyết định hành động, phó mặc cho may rủi. Ơn trời, anh gặp may nhiều hơn rủi, nhưng những lần gặp rủi, anh chấp nhận mà không khi nào nài nỉ, van xin. Anh không bao giờ níu kéo những gì mà anh cho là đã tuột khỏi tầm tay mình. Giờ đây trước hình ảnh vợ và người đàn ông xa lạ trên chiếc giường duy nhất của vợ chồng anh, phản ứng duy nhất của anh lúc đó là thoái lui. Không ngờ rằng bước chân vội vã ấy cứ kéo anh xa mãi ngôi nhà thân yêu. Đôi khi đang ngủ, giật mình vì từ trong tiềm thức vọng lên tiếng gào của vợ. Anh định lần đường trở lại cố hương, nhưng rồi hình ảnh người đàn ông lạ mình trần trên chiếc giường duy nhất của vợ chồng anh lại khiến anh giữ lòng sắt đá. Rồi một lần đi tàu biển trong chuyến làm ăn xa, tàu anh bị đắm, anh trôi dạt về đảo hoang này. Tưởng rằng sẽ sống nốt quãng đời cô độc giữa mịt mù biển khơi. Ngờ đâu đảo lại được con người để mắt đến, và anh lại trở về với cuộc sống có đồng loại. Có lần, một nhóm người từ đất liền chở khỉ ra đảo, nghỉ lại một đêm. Trong câu chuyện vui bên bếp lửa cùng nhóm người ấy, anh được nghe kể chuyện người thiếu phụ Nam Xương thời nay. Người phụ nữ này và người phụ nữ Nam Xương trong câu chuyện cổ đều bị nỗi oan khiên đè nặng lên cuộc đời. Có điều, người phụ nữ Nam Xương chỉ có cái bóng của mình giả làm bóng chồng. Còn người phụ nữ thời nay ấy lại có cả một người đàn ông bằng xương bằng thịt trong nhà khi chồng về bất chợt. Thực ra, người đàn ông ấy bị lật thuyền, bị một thân cây trôi trên sông đập gãy tay, xô dạt vào bờ, đúng trước bến nước của người phụ nữ nọ. Với tấm lòng nhân hậu, chị đã vực người đàn ông xa lạ về căn nhà nhỏ bé của mình. Trần Đơn thoáng rùng mình khi chợt nghĩ rằng câu chuyện kia có liên quan đến mình. Nhưng rồi, anh lại gạt phăng ý nghĩ ấy đi. Anh không còn niềm tin và sự tỉnh táo để suy xét chuyện quá khứ nữa. Bây giờ, ngồi bên con khỉ chung tình, Đơn trầm ngâm suy nghĩ. Anh chợt đứng vùng dậy bởi một hình ảnh lúc này mới lóe lên, rõ mồn một trong ký ức của anh. Dạo ấy, khi anh bước vào nhà, vợ anh đang đỡ một người đàn ông ngồi dậy. Anh ta cởi trần, người sướm máu, một cánh tay bị nẹp gỗ. Con khỉ được sưởi ấm đã hồi tỉnh. Nó rụi rụi vào người Trần Đơn. Anh ôm nó vào lòng. Bạc má ơi, ngày mai mày sẽ lại được gặp lại chồng mày. Nhưng rồi, anh lại chết lặng bởi một ý nghĩ u ám. Không hiểu rằng con khỉ được kia trong cơn tuyệt vọng lao vào rừng sâu, có còn quay về nơi này nữa hay không? Cũng như người đàn bà khốn khổ vợ anh, không rõ với nỗi oan khiên cao như núi, nàng vẫn còn trên cõi đời này hay đã về nơi chín suối?
Hạnh phúc trong tâm với đã không còn tới khi vắng em trong đời. Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời, giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ, để tiếng yêu dạn vỡ rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, xô cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi cùng trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bên bờ, đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững trong nỗi nhớ. Cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa, thì thôi ta đã hết, chờ nhau sẽ về. Mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề, để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm.
Đến Dolce Thái Nguyên đón ngập tràn ưu đãi. Lít kim cương viên giá hấp dẫn tại kho kim cương viên quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, kích thước đa dạng, kiểm định quốc tế. Ưu đãi 10% trang sức kim cương gắn sẵn, trang sức ổ kim cương, trang sức nhẫn cưới, nhẫn đính hôn. Ưu đãi 15% trang sức đá màu, ngọc trai. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2021. Chỉ có tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Dolce, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Dolce Thái Nguyên hân hạnh được phục vụ quý khách. Đến Dolce Thái Nguyên đón ngập tràn ưu đãi. Lít kim cương viên giá hấp dẫn tại kho kim cương viên quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, kích thước đa dạng, kiểm định quốc tế. Ưu đãi 10% trang sức kim cương gắn sẵn, trang sức ổ kim cương, trang sức nhẫn cưới, nhẫn đính hôn. Ưu đãi 15% trang sức đá màu, ngọc trai. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2021. Chỉ có tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Dolce, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Dolce Thái Nguyên hân hạnh được phục vụ quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.